Vừa rồi thì chúng ta đã đi phát quà cho người mù, người tàn khuyết, người mù ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng và người tàn tật ở Đồng Tháp, cũng giống như là phóng sinh và cúng dường tăng ni ở hai ngôi chùa, thì coi như là cả ba cái vấn đề đó là chúng ta đều thực hiện. Thì bây giờ lại một lần nữa đó là chúng ta lại bàn là thêm về cái vấn đề mà gọi là tu tập. Thì đại đa số người Phật tử á, cũng giống như là các tôn giáo khác, thì thường thường nó là hay tu tập theo một cái lối gọi là mình có thể nói là tu tập theo cái lối mà tín đức á, sùng tín á, tức là coi cái vị giáo chủ của tôn giáo đó nó giống như là một bậc quyền uy quyền năng tối cao, có thể thường thiện phản ác, nghĩa là ban bố mọi thứ cũng như là trừng phạt mà bất kể một chúng sinh nào. Thường thường thì cái con người cái tâm lý nó như vậy, cho nên khi người ta có chọn tôn giáo đi chăng nữa đó, thì người ta chỉ có chọn cái đối tượng cái thượng đế là theo cái nhân duyên. Nó ví dụ như là người sinh ra ở Ấn Độ thì họ không có cái xác suất để chọn những cái tôn giáo nào khác ngoài Ấn Độ giáo. Rồi những người mà sinh ra ở xứ Trung Đông thì họ cũng vậy, họ cũng khó mà có cái cơ hội nào đó để chọn ở Ấn Độ giáo hay là Phật giáo, mà tất nhiên là họ phải chọn Hồi giáo. Rồi thì đại khái thì đó là mình thấy đó là cái nhân duyên, cho nên là cái nhân duyên đấy đó thì nó mới khiến cho là sinh vào cái quốc độ nói trên đó. Thì cái quốc độ nói trên đó thì nó chỉ có cái một cái đức tin theo một cái tôn giáo đó, thì người ta có cái nhân duyên cho nên người ta mới sinh vào. Thì cái nhân duyên đó là nói một cái nhân duyên gần gũi nhất là nhân duyên gia đình, là vợ chồng, là con cái. Đó. Thì người ta sinh vào cái gia đình ở trên đó. Thì khi sinh vào cái gia đình ở trên đó thì cha mẹ nó theo cái gì thì con cái tự nhiên nó theo. Đấy là con cái nó có cái nhân duyên gắn bó với cha mẹ, thì cái nhân duyên gắn bó đó nó bao phủ nhiều cái mặt ghê lắm. Thì ra khi người ta đầu thai vào đó, thì tự dưng ra là người ta phải có đầy đủ những cái mà nhân duyên ở trên này. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt, nhưng mà cái trường hợp mà ngoại lệ đó thì cũng hiếm lắm. Tức là có rất là nhiều người sinh ra và lớn lên trong một cái tôn giáo, trong một cái gia đình, trong một cái môi trường của một tôn giáo A chẳng hạn, nhưng mà rồi cái đến khi họ trưởng thành đến cái họ theo cái tôn giáo B, thì cái trường hợp đó là ngoại lệ. Còn cái trường hợp mà họ cứ là theo một cái đức tin truyền thống của gia đình, thì cái đức tin truyền thống gia đình nó có nhiều cái tâm lý khiến cho người ta phải theo. Thứ nhất là thói quen từ bé chí lớn được nhồi. Thứ hai là cái tình cảm của gia đình, cho nên là ở thì cha mẹ mình theo đạo đó thì mình theo đạo đó, ở thì vợ hay chồng của mình theo cái đạo đó thì mình theo cái đạo đó, đại khái nó cứ như thế. Đó. Thành thử ra mà người ta không có lựa chọn theo một cái tinh thần của trí tuệ, mà người ta chỉ có nghĩ cái là tôn giáo nào cũng như tôn giáo đấy, thì cũng là thượng đế, thì thượng đế nào cũng giống hệt nhau, thượng đế nào cũng có thể thưởng thiện hay là phản ác. Cho nên là nếu mà mình tuân thủ theo thượng đế thì mình sẽ được nhiều cái lợi ích, lợi ích tối thượng nhất là lên thiên đường. Còn nếu không thì mình có cái nguy cơ là xuống địa ngục. Thành ra nó chỉ giản dị, cái đức tin nó chỉ có giản dị bấy nhiêu đó thôi. Vì vì như vậy thì mình thấy rằng là cái nhân duyên nó đưa đẩy. Cho nên nếu chẳng hạn như hồi xưa đó, thì cũng cách đây cũng hơn 20 năm rồi, thì hồi đó tôi có giảng ở chùa Từ Quang ở thành phố San Francisco á. Thì bây giờ có một bác Phật tử đó, bác mới hỏi một câu vậy. Nó nói rằng là con rất là lo sợ rằng là kiếp sau á, nếu chẳng may đó mà con sinh vào cái xứ đen đó, xứ Phi Châu đó, thì làm sao con biết tới Phật giáo. Thành ra thầy bày cho con cái cách nào của nó mà để chắc chắn là con sẽ không có sinh vào cái xứ đen đó, để mà có thể rằng là lãng quên Phật pháp. Thì tôi mới trả lời rằng cái tốt nhất không phải là mình tránh xứ đen, mà cái tốt nhất đó là mình gieo cái nhân duyên Phật pháp mà. Thành ra có người trắng rất đông không theo đạo Phật, người đen thì cái xác suất theo đạo Phật nó khó khăn hơn. Thế nhưng mà không phải là không có. Cho nên bây giờ đây mình cũng có thể thấy ở Nam Phi cũng có chùa, và là do như Đài Loan huấn luyện, và mấy cái vị tỳ khưu đen đó là đều là qua bên Đài Loan tu tập và được huấn luyện cho làm trụ trì, rồi trở về bên Nam Phi đó, rồi cũng Đài Loan xây dựng chùa chiền cho để mà làm Phật sự. Thế thì người đen cũng có cái khả năng vậy, mà thiếu gì người trắng mà không có theo đạo Phật, mà ngay đến là thiếu gì người da vàng cũng theo đạo Phật đó. Thành thử ra cái vấn đề không phải là mình tránh cái dân này hay tránh dân kia, mà vấn đề nó là mình tránh cái tinh thần ngoại đạo. Tinh thần ngoại đạo đó là không phải là chỉ cho cái vấn đề là mình theo một tôn giáo khác ngoài đạo Phật, mà cái tinh thần ngoại đạo đó là nếu nói một cách cho chính xác vào á, thì ngay đến tu sĩ hay là ngay đến cư sĩ cũng ngoại đạo như thường. Cho nên là Ngài Đạt Ma Tổ Sư mới cũng quy kết như vậy, mà là nếu tu tập đó mà không có kiến tính đó, thì có cào đầu mặc cả sao đi nữa cũng vẫn chỉ là ngoại đạo ở trong nhà Như Lai. Thì ngoại đạo ở đây có nghĩa là không có nhập đạo. Không có nhập đạo tức là không có bỏ khổ tập, tức là không có nhập đạo thì không có nhắm tới diệt. Thành ra phải bước chân vào cái lãnh vực mà đạo diệt đó, thì gọi là xuất thế gian hoặc gọi là xuất gia. Tại vì xuất gia là xuất cái nhà khổ tập, tam giới gia là khổ tập. Cho nên nếu không xuất gia đó thì không phải đạo Phật. Thành ra đạo Phật là cái đạo xuất gia. Thế nhưng mà người Phật tử nghe như vậy có thể dễ dàng ngộ nhận là nghĩ rằng là như vậy nó mình phải cạo đầu xuống tóc để xuất gia. Thế mà đó cũng là một cái gọi là ngớ ngẩn. Tại vì xuất gia không phải là chỉ ở hình thức là cạo đầu mà mặc áo tràng hay mặc cà sa vào đó, thì gọi là xuất gia. Và xuất gia đó là tâm. Cho nên nếu mà tâm mà không xuất gia mà chỉ có cái thân hình tướng xuất gia thôi á, thì đương nhiên là cái xuất gia nói trên đó đó không thành. Ở nói như thế đó thì đương nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là xuất gia không bằng thân mà bằng tâm. Cho nên vì như vậy tâm xuất gia quan trọng thân xuất gia. Tức là có nghĩa là không phải dùng cái thân này đi ra khỏi tam giới được, mà phải dùng cái tâm này đi ra khỏi tam giới. Cho nên vì như thế đấy á, thì mới nói rằng là xuất gia đó là ở nơi tâm, mà không phải là ở nơi thân đó. Vậy thì khi mà hiểu như vậy đó, thì đương nhiên là tâm là chủ, tâm tạo tác đấy. Thành ra tâm dẫn đầu mọi pháp, cho nên cái thế gian pháp là do tâm chủ sướng, không phải là do thân. Thế thì người Phật tử có cái thói quen cứ nghĩ là người xuất gia là người cạo đầu mặc cà sa đó, còn là có tóc đó, mà không phải đó. Thì đó là trên cái mặt tướng thì là phải, nhưng mà trên cái mặt tính thì không phải. Cho nên vì vậy Đức Phật từ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng chỉ trích rằng là cái người mà cạo tóc mà mặc cà sa nhưng mà tâm không có gọi là thanh tịnh xuất gia, thì Đức Phật gọi người ấy là cư sĩ trọng, tức là cư sĩ mà chọc đầu chứ không phải là sa môn. Thế cho nên rằng là mình phải hiểu rằng cái sự mà mình có thể mà là xuất tam giới ra đó không hẳn ở nơi thân mà hoàn toàn là ở nơi tâm. Cho nên vì vậy các vị Bồ Tát đây là hiện tướng tại gia nhiều lắm. Như vậy thì nói ngoại đạo đó là không phải là nói cái vấn đề rằng là cái người không có theo đạo Phật nó là ngoại đạo, nhưng mà cái người không hướng đến sự xuất gia đó là ngoại đạo. Tại vì đạo Phật là đạo xuất gia, hay là còn gọi đạo Phật là đạo xuất thế gian. Anh ta phải hiểu cái chữ xuất thế gian, cái chữ xuất gia đó là một nghĩa. Xuất gia là xuất thế gian, thế gian đó đó là tam giới, cho nên vì vậy còn nói là xuất tam giới gia. Anh ta để mà nhấn mạnh cho cái người người ta đừng có hiểu lầm là xuất gia là cạo đầu mặc áo rời gia đình gọi là xuất gia. Cái đó là cái hiểu ngớ ngẩn. Mà xuất gia đó là chính là cái vấn đề gọi là đó, phát cái tâm lìa cái tam giới, tức là lìa khổ tập nhập đạo. Mà nhập đạo hay không nhập đạo không bằng thân, tại vì đạo vốn vô hình vô ảnh. Thì đạo đó vô hình vô ảnh thì thân này biết đâu mà đi vào cái chốn vô hình vô ảnh. Cho nên đạo vô hình vô ảnh chỉ có tâm thấy, trên mắt không thấy, thân không thấy, tâm nhận ra. Thành ra tâm mới hướng dẫn vào trong cái con đường đạo. Hay ra vì vậy khi mà xuất gia thì lúc nào cũng phải nói rằng là đệ tử phát tâm xuất gia, chứ không có nói đệ tử phát thân xuất gia. Khi nào cũng phải nói cái câu như vậy. Thành ra phải phát vô thượng tâm chứ không phát vô thượng thân. Thế mà hễ có vô thượng tâm á, thì có vô thượng thân. Mà có vô thượng thân mà không có vô thượng tâm thì vô thượng thân đó không là vô thượng thân được. Tại vì cái thân vô thượng là một cái thân nó mang cái tâm vô thượng. Cũng như một người khi người ta nói cái người đó là một người cao thượng, là có nghĩa là tâm hồn người ấy cao thượng, chứ không phải là người ấy vì chiều cao của người ấy là trên 1m8 mà gọi người đấy là người cao thượng. Đó. Mà là người cao thượng là người có cái tâm cao thượng. Thành ra khi đó thì đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì để mà rằng là chúng ta tu hành sao mà tránh không có rớt vào ngoại đạo. Đó. Mà chúng ta có là đen là trắng là đỏ gì đi nữa thì chúng ta vẫn là một Phật tử. Cho nên khi mà Đức Phật mà, hay là Quan Thế Âm mà ứng hóa thân để độ sinh đó, thì không phải là Ngài nói rằng Ngài ứng hóa mọi thân trừ thân đen. Đó. Cho nên Quan Thế Âm cũng hiện đủ mọi thân. Thế thì như vậy đó, mình suy nghĩ rằng để mình tránh không có xa đạo Phật thì là mình tránh sinh là người đen, đó là sự lầm lẫn. Mà để rằng là mình tránh đó, không có rớt vào ngoại đạo đó, mà mình sinh vào nhà Như Lai đó, thì đương nhiên nó là ở cái vấn đề là tâm thôi. Còn cái thân màu gì hay là thân huyết chủng gì cũng thành vấn đề, chỉ thành cái tâm. Thế như vậy, vì vậy hễ phát vô thượng tâm đi, nhập vô thượng đạo đi, hành vô thượng hành đi, thì tự nhiên dưng ra thế thế thường hành. Mà thế thế thường hành á, thì sinh ra làm cái thân nào đi nữa đó, cũng vẫn là đệ tử Phật, cũng vẫn là hành cái chuyện mà gọi là đạo. Thế đó là hành đạo. Mà hành đạo đó, đó là sở dĩ mà hành được đạo đó là bởi vì cái tâm phát, cái tâm nó là tâm nhập đạo, cho nên là thân nó mới hành đạo. Thành ra tâm mới là chủ chốt. Cho nên vì vậy ngồi thiền đi nữa là cũng làm sao để tâm thanh tịnh, niệm Phật đi nữa cũng để cho tâm thanh tịnh. Nhưng mà người Phật tử thì hay quên đi. Hay ra họ niệm Phật không chủ sướng cho tâm thanh tịnh, mà họ niệm Phật là chỉ cho tâm thôi, cho thân, cho khẩu thôi. Cho nên vì như vậy mới có lắm người Phật tử đó mê gọi là hồ hởi lắm, nói rằng là pháp môn tịnh độ thiệt thiệt là hay. Mình cứ việc hưởng thụ, mình cứ việc rong chơi, mình chỉ cần niệm Phật thôi, nó là dù cái mình vãng sinh Tây Phương. Có nghĩa là cái tâm của mình nó có bê bết, nó có bầy nhầy, nó có cấu uế cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái miệng mình niệm Phật nó thì tự dưng rằng là Đức Phật đem mình về. Tức là họ nghĩ là Đức Phật nó đem mình về bằng âm thanh, chứ không phải là Đức Phật đem mình về đó, bằng cái tâm pháp của mình. Thành ra nếu mình niệm Phật bằng âm thanh thì Phật cũng đón mình bằng âm thanh. Và nếu mà một người niệm âm thanh mà Đức Phật đón bằng âm thanh thì như thế nào? Thì giống như một câu chuyện ngu. Đó. là cái anh nhạc sĩ đó đó, anh chơi đàn rất là giỏi. Thế thì vua một hôm mới mời anh vào cung đàn cho vua nghe, và vua nói rằng là ông đàn cho tôi nghe tôi sẽ trọng thưởng ông. Ông kia xách đàn tới chơi đàn cho vua nghe, chơi xong chờ lãnh thưởng. Nhưng mà vua không có thưởng gì hết, mà vua đáp là thưởng rồi. Ông này nói là đâu có thấy thưởng gì đâu. Vua nói ông đàn cho tôi nghe qua hư không thì tôi cũng thưởng cho ông qua hư không, có nghĩa là tôi nói thưởng qua hư không đó. Thì nó cũng giống như thế. Thì bây giờ mình nói, nếu mà mình chỉ có niệm Phật đó, bằng âm thanh, thì Phật cũng sẽ tiếp mình bằng âm thanh. Nhưng mà nếu mình niệm Phật bằng cái tâm thì Đức Phật sẽ tiếp mình bằng tâm. Mà tâm á, thì mới có thể tới được cái cảnh giới của chư Phật. Còn âm thanh không tới đó, thân này đi không được. Cho nên rằng là tất cả những cái căn thân của mình đều không thể đến được cảnh Phật. Tức là chân, tay, tứ chi đó, mắt, mũi, miệng đều không thể nào mà đến được cái cảnh giới của Đức Phật. Cho nên nếu mà nói là đến được cảnh giới Đức Phật thì chẳng ai đến, tại vì chết sạch. Chết thì rõ ràng là đem đi thiêu mới đem đi chôn. Vậy thì cái gì đến cõi Phật? Vậy thì cái gì đến cõi Phật? Âm thanh ư? Miệng ư? Lưỡi ư? Đều không phải. Nếu mà bảo chết rồi thì chẳng còn có miệng, chẳng còn có lưỡi, và chẳng còn có âm thanh. Vậy thì cái gì vãng sinh? Thế thì tâm vãng sinh. Cho nên Đức Phật mới nói tâm phải thanh tịnh. Thì tùy theo tâm thanh tịnh mà Phật quốc của mình thanh tịnh. Thế mà cái người Phật tử không chịu hiểu, mà rồi cứ nghĩ rằng là không cần cái tâm, mà chỉ cần cái âm thanh đó thôi, cần cái môi mép đó thôi. Nhưng mà chẳng có cái gì mà đến được cái cõi Phật. Chỉ có cái tâm đến, và chỉ có cái tâm hiểu được cõi Phật ở đâu đó. Phật ở đâu, bằng cách nào mình về được. Tất cả những sự đó đều do tâm nhận ra, không có do môi miệng, không có do môi miệng nhận ra, cũng chẳng do tay chân nhận ra đó. Và do cái trí tuệ nhận ra. Cái trí tuệ nhận ra, cái trí tuệ đó là từ tâm, là hiểu biết được rằng là cảnh giới đó ở đâu, Phật ở đâu, bằng cách nào về được. Thì tất cả những cái thứ đó đều là nơi tâm hết, không phải nơi miệng. Thành ra vì như thế đấy mà người ta cứ truyền nhau bao nhiêu đời. Người ta cứ nghĩ là như vậy và người ta cứ tu như thế. Và khi người ta tu như thế thì trong cái cuộc đời này đó, người ta chẳng có gần Phật với Bồ Tát tí nào hết trơn. Tại sao biết không gần? Tại vì tâm mình với tâm Phật xa nhau nhiều lắm. Tâm mình thì chỉ cầu khoái lạc cho bản thân, tâm Phật thì chẳng có bản thân nào để cầu khoái lạc, chỉ có một cái thân ứng hiện ra vô vàn để độ chúng sinh. Còn chúng sinh thì nó chẳng có một cái thân nào để ứng hiện vì người, mà nó toàn thể vì nó. Cho nên là chúng sinh thì nó có một cái tầm nhìn, nó phải kết luận là như vậy. Thế giới đông người nhưng tôi chỉ thấy riêng tôi. Còn Phật và Bồ Tát đó, thì thế giới bao nhiêu đây người chưa đủ cái tầm nhìn của Bồ Tát đâu. Bồ Tát cũng thấy là vô lượng chúng sinh ở thập phương cõi nữa. Cho nên rằng là mắt đây mình chỉ nhìn thấy có bao nhiêu đây. Bồ Tát là thấy từ những người mà đối diện với Bồ Tát cho đến không đối diện với Bồ Tát. Bồ Tát đều thấy, không thấy bằng con mắt này. Bồ Tát thấy bằng đại bi tâm. Cho nên Bồ Tát biết rằng là chúng sinh khổ ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như bây giờ mình xuống dưới Vĩnh Châu, hay là kỳ tới này mình cũng sẽ lên đường đi đến cái trại Cùi, thì mình sẽ thấy là những nghĩa là gọi là mảnh hồn thương đau đấy, sinh ra để chịu đau thương chứ còn không có một cái gì hưởng. Là những người bị bệnh phong cùi, những người mù lòa, tàn tật. Và mình thấy rằng là ở Vĩnh Châu đó là những cái người mà bản thân họ đã nghèo đã khổ rồi, nhưng mà cái nghèo khổ đó họ còn phải chịu thêm một cái khổ mà khắc nghiệt hơn, cay nghiệt hơn, là phải bế những cái đứa con mà không trưởng thành, 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi bồng lãm trên tay. Có người hơn 40 mấy tuổi nhìn như một đứa bé tí ngồi trên xe đẩy. Thì cha mẹ phải cưu mang những cái như thế nữa. Thành ra là thường thường là cha mẹ bình thường đấy á, là đều cũng nói là cái nỗi khổ của cha mẹ mà do nỗi khổ của tự thân mình đó, nó nhẹ hơn là cái nỗi khổ mà lo cho con cái. Mà đây đó, nếu mà con cái mà mạnh khỏe đó mà còn khổ mà còn phải lo, huống hồ là nên là con cái đó tàn phế như vậy. Thì là mình biết rằng là cái nỗi khổ đó nó không có cái chỗ đền đáp. Cái nỗi khổ của cha mẹ bình thường nuôi con cái đó còn mong rằng là mình có 50%, nếu nó có hiếu sau này nó đút cháo mình ăn, và nếu nó không có hiếu á thì nó bất chấp mình, nó mặc kệ mình, nhưng mà cũng còn có 50%. Còn đây đó, người ta phải nuôi những đứa con mà rằng là 0% để được nhờ, bởi vì nó toàn là bại não, toàn là không trưởng thành, toàn rằng là mù cả hai, mù ở cuộc đời này và mù cả ở mặt trí tuệ luôn. Thì mình thấy rằng là những cái người đó người ta khổ vô gián, khổ không có một cái sát na nào mà người ta có thể không khổ. Mà chính vì như thế thì mình mới hiểu rằng là chúng sinh này nó khổ vô gián như vậy, và nó khổ vô số như vậy, vô số vô gián như vậy. Cho nên rằng là Bồ Tát mới phát một cái tâm dõng mãnh, là hiện một cái tâm mà từ bi vô gián đoạn, mà vô lượng cái thân từ bi vô gián đoạn như vậy để mà độ chúng sinh. Nhưng mà mình thì niệm Ngài, niệm Quan Thế Âm, niệm A Di Đà, niệm bất kể một cái vị Bồ Tát của Phật nào, nhưng mà mình không bao giờ thấy được cái thấy của các vị đó, cho nên mình vẫn mù. Mình có thấy thiên hạ, mình không thấy cái khổ của thiên hạ, mình cảm thông, mà mình nghĩ là giả như nếu mình mà là họ thì cho như thế nào đây. Mình có cảm thấy rằng là mình cần có một cái người nào đó giúp đỡ hay là cho mình dù là nhất thời. Ở cuộc đời này mình mạnh khỏe mà mình cũng cần lắm. Mình đi đường mình gặp một cái gì đó tai ương hay hoạn nạn gì mà có người giúp mình nhất thời như vậy thôi, mình cũng còn cảm kích mà. Mình không có bắt người ta phải giúp mình suốt đời. Bây giờ thì dù mình bị ngã mà người ta có thể cõng mình đến bệnh viện, xong người ta giao cho bệnh viện rồi người ta đi mất, mình cũng vẫn còn tri ân và cảm ơn người ta. Chứ mình không nghĩ rằng là người ta đâu có giúp mình cả đời. Và mình người ta cũng không có nghĩ rằng người ta sẽ không giúp mình, là bởi vì người ta chỉ giúp được còn chút thôi, nên giúp chi. Nếu giúp, giúp cả đời. Giống như nhiều người Phật tử lý luận là nếu mình không cho được dài hạn hay là cả đời thì thôi thà đừng cho, lý luận y như vậy. Bây giờ là mình đi đường mình móc túi hết tiền, mà mình bây giờ ở xa quá, mình cần có tiền xe. Bây giờ nếu một người nào người ta chỉ cho mình nhất thời 100 ngàn để cho mình mua vé xe mình đi về thôi, mình cũng cảm ơn ghê lắm. Mà mình cũng cần có những người cho nhất thời như vậy, mình cũng rất cần. Và nếu những cái người kia lúc nào cũng lý luận một cách là một là nuôi mình, mà hai là không nuôi thì không cho gì hết, thì những cái người đó có dở hơi không? Thành ra người Phật tử cũng nên lý luận như vậy. Cho nên cái con mắt nhất thời, từ bi nhất thời của mình còn không có, đừng nói là con mắt từ bi vô gián của mình. Chỉ có Bồ Tát có con mắt từ bi mà lại còn từ bi vô gián. Còn mình đây đó là chỉ có con mắt tình cảm, cho nên nghe báo nghe lụt gì thì la chí chóe lên, cứ báo cứ lụt, rồi báo tàn thì cái tâm cứu đó tàn theo, báo hiện thì tâm nó mới hiện. Bồ Tát đâu có như thế. Bồ Tát hiểu rằng là ngoài báo vẫn có nhiều nỗi khổ ghê lắm, mà Bồ Tát hiểu rằng là những nỗi khổ mà ngoài báo đó nó khổ hơn là khổ của báo. Thì mình thấy những người nói trên, những người bị báo bị lụt, họ chỉ bị nhất thời, rồi họ được chính quyền giúp, họ được những người từ thiện giúp, rồi họ cũng từ từ họ tái tạo, họ vẫn có nền tảng, họ vẫn có đất đai, họ vẫn có sức khỏe, họ vẫn có gia đình. Trong khi những người này thì là sức khỏe thì cũng không có, bần cùng vô cùng tận lượng đó. Thành ra là họ chẳng có một sát na gian nào là hạnh phúc hay là sung sướng hết. Họ muốn kiếm một cái việc làm cũng khó nữa, như chẳng hạn như là mình đến Đồng Kèn, mình thấy những cái người mà ở biển hồ từ Campuchia về chẳng hạn, họ không có công ăn việc làm, không có giấy tờ, họ mót mù cao su đó, một ngày đó, mỗi người được có 10.000. Mót mù cao su là sao? Là ngoài cái người ta hứng, người ta lấy cao su rồi, những cái mà nó giỏ ra ngoài, nó rớt xuống với lại lá cây, những cái gì hòa lẫn đó, thì chủ đồn điền không thèm. Thì mấy người kia đi mót những cái đó về bán, để cho người ta nấu chảy ra, người ta lấy bán cho những cái người khác nhá. Thì chỉ có được như vậy thôi. Thành ra là mình mới thấy rằng là Bồ Tát mới có mắt hơn, sáng hơn, còn phàm phu á đuôi hơn. Cho nên phàm phu chỉ có thấy cái gì đục trịch thì phàm phu mới thấy, còn cái gì mà nó âm thầm á thì đuôi hết á, hoàn toàn không thấy. Mà Bồ Tát thì nhìn thấy rằng là hết thảy chúng sinh này ở khắp mọi nơi đều đau khổ nhiều ghê lắm, mà cái đau khổ của họ vô gián. Cho nên vì vậy sự cứu độ của Bồ Tát đó, vô gián không ngừng đó. Cho nên cái tâm từ bi nó hoạt động không bao giờ ngừng. Vì vậy gọi là từ bi tam muội, không ngừng không nghỉ, tức là không tắt rồi không khởi. Thành ra từ bi đấy đó không có sinh cũng chẳng có diệt, từ bi đó thường hằng, nên gọi là vô gián từ bi hay là từ bi tam muội. Người như thế đó là đương nhiên phải có trí tuệ mới thấy được, thì mới có thể mà sinh từ bi như vậy. Thế thì bây giờ mình nói mình là đệ tử ngài, có rất là nhiều người bày ra chuyện là làm lễ quy y Quan Thế Âm, phát tâm quy y Quan Thế Âm, mà phát tâm quy y Quan Thế Âm xong rồi thì Quan Thế Âm thì thiên nhãn, có thể nói là vô lượng nhãn chứ không phải thiên nhãn, để thấy vô lượng chúng sinh. Và mình đây á mù lòa cho đến cha mẹ còn không thấy, chỉ thấy mỗi một mình. Bây giờ hỏi những người mà nói là quy y Quan Âm đấy đó, cha mẹ mình đời trước ra sao? Tống Cân, nếu thế thì cha mẹ đời này cũng sẽ bị mình bỏ rơi vào đời tới. Đó là gọi là thân bằng quyến thuộc cha mẹ của mình còn đuôi không thấy. Vậy mà quy y với lại cái bậc mà gọi là vô lượng nhãn, vô lượng bi tâm, mà vô gián đại bi, mà cứ nghe là bày hết chuyện này bày chuyện kia, nó là làm lễ được quy y vị Bồ Tát này, quy y Bồ Tát kia, nhưng mà thật tình ra quy đâu. Nếu y á là y vào là Bồ Tát ở đâu con ở đó. Thường thì nói rằng là mình nắm chéo áo của Di Đà với Quan Âm, nắm người nào. Cho nên là ngài Quan Âm mà đi trên cái con đường, cái đại lộ của khổ cũng nạn, nó làm gì có mình đi theo người nào đâu mà mình nắm chéo áo. Mình là gọi ngài bằng anh, cho nên là khi ngài đi trên con đường đó thì mình buông chéo áo của ngài ra, mình ở lại đó. Khi nào mình cần á thì mình mới tưởng tượng ra cái chéo áo của ngài để mình nắm. Còn là bình thường ra đó thì mình không gần. Cho nên ngài á thì đại trí tuệ, cho nên thiên nhãn thấy hết, mình thì mù chẳng thấy gì. Ngài thì thiên thủ cứu hết, mình thì khuyết tật không tay, cho nên chẳng cứu được một ai. Cho nên đã vừa mù lại còn vừa cụt tay nữa, thảm biết mấy. Như thế thì có quy y với ngài chung cục vẫn là ngoại đạo, vẫn là ngoại đạo, nó đâu có nhập vô cái đạo từ bi đâu. Xong rồi vì mù cho nên cứ tu mù mà không hiểu rằng là mình tu mù. Xong rồi nếu mà có được khai thị thì sợ hãi, mình bảo chết rồi, hồi nào đến giờ mình tu mù sao? Không có đâu, mình nó có mù sáng mà, cho nên nhất định theo cái sáng mù mà nhất định không chịu hồi đầu, bỏ cái sáng ngủ ấy mà quay về với lại cái sáng của thiên nhãn, thấy hết chúng sinh. Mình nào thấy ai đâu, suy nghĩ lại đi. Cho nên bảo tu thì tu, chứ mà đừng đụng đến đứa này nhá. Đó, đứa này là thiên thượng thiên hạ, là đứa này là duy ngã độc tôn. Đó, hơn cả Phật nữa. Chứ Phật mà đụng tới đứa này cũng giận Phật luôn. Thành ra rằng là không thấy ai đâu, chỉ thấy tôi. Thành ra thế giới này có vô lượng chúng sinh đi nữa, tôi cũng chẳng thấy một chúng sinh nào ngoài tôi. Đó là tinh thần ngoại đạo. Tinh thần của đạo Phật không có gì thế. Tại vì sao vậy? Tại vì vào với đạo Phật đó, thì cái tiên quyết là phát vô thượng tâm, quy Phật, phát vô thượng tâm. Hỏi phát tâm chưa? Khó làm, không phát đâu. Và nó còn dọa dẫm nhau là đừng có phát, phát không có làm được, tội chết. Nhưng mà có biết rằng là hồi nào đến giờ đã tội chết rồi, thế bây giờ chỉ có phát thì may ra mới sống được thôi. Hồi nào đến giờ sống chắc, hồi nào cũng sống trong một cái tinh thần mà vừa mù vừa cụt. Đó, cho nên cầu lạy van xin đủ thứ. Sống đấy à? Sống mà như chết vậy đấy. Sống để gieo rắc thảm họa và lãnh hậu quả đau khổ cho chính mình và cho thiên hạ thôi. Thế mà lại nói rằng là phát tâm Phật là để làm thế nào mình hồi đầu, chúng sinh hồi đầu, mình có thể đem chúng sinh qua cái nẻo đường đạo, mình có thể độ hóa chúng sinh. Nói làm không được cái điều đó là tội chết, mà không bao giờ nghĩ rằng không làm cái điều đó đó là tội chết. Đó là cái mù của nhiều người tu. Đáng lẽ đó mình phải nói như vậy, là không phát tâm tội chết, không cố gắng mà cứu khổ cứu nạn tội chết. Đáng lẽ nói như thế đó là có trí tuệ, nhưng mà đằng đây lại nói theo một cái đầu óc của mù, đó là không trí tuệ. Cho nên rằng là đừng có sáng nha, sáng tội chết. Thành ra giống câu chuyện mà hai mù á, hai mù nó đi đường với nhau, ban đêm, đêm cũng như ngày. Thấy là hai lần mò đi trên con đường đê, hai nó mới nổ với nhau. Là người mù mình á, là coi về chi lợi hơn mấy hình sáng. Mấy hình sáng nó rắc rối lắm, nó đấu tranh, nó giành giật. Người mù mình chẳng đấu tranh gì, làm buồn danh rất gì. Người mù mình nó có lợi thế. Hai anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đi sao mà ở đầu kia mấy người lính nó khiêng kiệu cho quan huyện đi ngược chiều, mà hai anh đuôi, hai anh không thấy. Cái lệ hồi xưa nó là thấy quan thì phải né qua bên đường, không có được đi. Quan đi ngang rồi thì mới được đi. Nhưng mà mấy anh nào có biết là quan trước mặt hay là quan không trước mặt đâu. Mấy anh đâm sầm vào kiệu quan. Quan mới bảo đứa nào mà cả gan thế, lính bắt hai anh lại đánh đòn với cái tội rằng là vô phép, không biết đứng qua hai bên đường để cho quan đi. Rồi hai anh khóc kể với quan là xin quan thương xót chúng con đuôi mù nên đâu thấy gì đâu, cho nên vì vậy mới đâm vào kiệu của quan, là xin cho quan thương xót chúng con như thế mà tha tội. Quan nghe mà thế chúng mày mù à? Thì hai anh mới nói là già bẩm mà chúng con đều là người mù. Quan bảo thế thì thay vì rằng là đánh chúng nó 10 roi thì bây giờ đánh cảnh cáo mỗi đứa 3 roi thôi. Thành ra mới nọc ra đánh nha, mỗi anh 3 hèo, xong thả cho đi. Mà anh vừa đi vừa xoa mông vừa nói với nhau, mày thấy chưa, mù có lời hơn sáng. Mình mà sáng là 10 roi, mới nhờ mù có 3 roi à? Nhờ mù lợi được 7 roi. Thế thì cái lối đó mình nghe cái câu chuyện này mình cười. Thế nhưng mà thật sự ra nó thiếu gì người xung quanh mình sống hệt tinh thần như vậy. Cho nên bảo mình nó phát tâm như rằng là chư Phật đó, để sáng, để có thiên nhãn, để có thiên thủ. Mình nó đừng cứ đuôi đi, cứ cụt đi ấy mà sướng. Cứ đuôi cứ cụt đó thì Phật lo cho mình. Nhưng mà mình mà bây giờ mà cũng nhiều mắt và nhiều tay như Phật đó, thì mình là ai phải làm cái chuyện của Phật, là mình cứ phải đi là lo cho thiên hạ. Đó. Cho nên là đừng có làm thế, đừng có dại nhá, đừng có dại nhá, đừng có dại mà phát tâm nhá. Thế mới chết, mới nguy hiểm. Thế mới biết rằng là ma vương ở ngay trong nhà Phật. Và những cái luận điểm đó nó nhiều lắm, và cái con số mà tin theo đó nó đông lắm. Còn cái con số bây giờ, ngay như bây giờ tôi là kinh nghiệm mấy chục năm nay rồi, mình đi giảng đó, là mình giảng Bồ Tát Đạo, mình giảng khuyên người ta rằng là phải làm cái chuyện mà gọi rằng là độ sinh phát cái tâm như vậy. Mình cứ cứ một mình hoài đó. Mà mấy cái con đường kia bên kia đó thì nó đông ghê lắm, nó chen chúc. Ví dụ như là cũng sao giải hạn, nó chen chúc chiếm luôn cả lề đường, xe hơi đi không được. Nhưng mà nếu mà bây giờ bảo đi cứu những người nghèo khổ kia thì nó có chen chúc không? Không. Đó. Thì thấy rõ ràng, thấy rõ ràng đó. Cùng tử và ăn mày ở trước nhà của Như Lai, ở trước cửa nhà Như Lai đông lắm. Nhưng mà những người mà thân bằng quyến thuộc phụ giúp cho Như Lai ở bên trong căn nhà đó, thì ít lắm. Đó. Cả một đám chỉ có xin xỏ, còn chỉ có mấy ai là phát tâm ban bố. Còn xin xỏ đông lắm. Nhất là mình nói từ Phật tử cả nước không phải, nhưng mà đại khái như vậy đó. Đến Phật chùa đó là sụt 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 sụt, tức là làm cầu nguyện nó đủ thứ, con ăn mày xin công đức đủ thứ, xin hết cái này đến xin kia, đại khái như vậy. Cầu nguyện nhiều lắm, ban vái nhiều lắm, chỉ thấy mình thôi. Cho nên suốt ngày van vái, nếu thấy hết thảy thiên hạ có tiên nhãn, có van vái không? Lo đi cho, lo đi giúp chứ van gì? Suy nghĩ. Mà những cái người á, người có thiên thủ thiên nhãn đó, thì đó là những người nó có nhân duyên với lại chư Phật chư Bồ Tát. Nếu những người mà tu theo cái thiên thủ thiên nhãn là những người nhập đạo vào đạo. Còn cái kia là tu ngoại đạo, cái kia là nhập đạo. Còn cái này không có nhập, tức là ngoại, tức là nằm bên ngoài. Thành ra vì như thế đó, nếu mà là một Phật tử mà hiểu biết và chân chính mà được mở mắt đó, bỏ cái kiểu tu kia đi, bỏ cái kiểu tu mà chỉ cầu cho tôi, cái tôi này sẽ chết, sẽ mục xác, sẽ bỏ vào lò thiêu ra thành tro, hoặc là vùi xuống dưới đất cho sâu bọ nó gặm nhấm. Thế quý hóa gì đâu. Người ta là dùng một cái tôi mà vô thường như vậy, gọi là đái công chuộc tội, đem cái tôi mà đầy cái tội lỗi đó, làm đủ mọi cái chuyện phước đức để đền bù. Thì như thế đó là bắt đầu hiểu. Anh ra vì như thế mà nói rằng là người ta tu, người ta quy y đó. Với lại Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, nhiều lắm, người ta bày ra lễ quy y nữa đó. Rồi Phật tử cũng tu tập lại rồi, cũng nghĩa là một người phát nguyện, nhiều người nói theo, xong đó cái là thấy mình yên tâm rồi, mình là con cái của Quan Âm rồi đó. Nhưng mình chỉ là con cái của Quan Âm trên âm thanh, còn trên hành động đó thì mình đó là đối lập với lại Quan Âm. Cho nên nếu một cái người nào đó mà đại diện cho Quan Âm mà hô hào cái chuyện cứu khổ cứu nạn thì bao giờ cũng bị mình phản đối hết. Mình đâu có bao giờ gia nhập vô cái chuyện cứu khổ cứu nạn của Quan Âm đâu. Rồi mình lập luận đủ thứ, mình lập luận đủ thứ, giống như là mình nhìn thấy đó. Mình đi mình mới nhìn thấy người ta khổ vô gián như vậy, cái nghiệp của người ta nó như vậy, cái nghiệp nó khổ vô gián. Thế mà vẫn có những cái kẻ mà nó cũng có thể làm sao mà nó suy nghĩ như thế nào mà nó nói rằng là mấy cái người đó được giàu lắm á, được cho hoài à, nó giàu lắm là một cái người mù đó có thể nuôi 5 cái người sáng. Mấy cái kẻ đó nó không hề biết tới cái nhân duyên gì hết, bởi vì nó hiểu rằng là cái nhân duyên mà mình đã sinh ra với một cái chính báo thê lương như vậy á, mình không cách gì giàu được, phải không?
Thì cái chính báo của mình nó đã thế thàm như thế rồi. Tại sao lại có những cái kẻ mà nó, cái nhìn của nó lại ngu dốt như vậy được? Mà tệ hơn nữa là có nhiều người tin nghe theo. Thành ra mà cái tinh thần đó nó truyền bá, mình nhìn những cái chính báo của họ nó lê lết như vậy đấy, nó bi đát như vậy đấy. Mà cái chính báo như vậy nó mà làm sao mà thành giàu được? Nếu mà cái chính báo mà có khả năng để giàu đó, thì cái chính báo đó khi nào nó cũng nhìn đó là cũng biết ngay, nó cũng gọi là lành lặn tươm tất đó, đâu ra đó. Còn ở đây mình nhìn coi đó. Người nào nó cái nét khổ nó hằn trên mặt, cái nỗi khổ của bao nhiêu năm trời nó hằn trên cái gương mặt của người ta. Mình cứ nhìn đó, mình nhìn những cái bức ảnh có cái khuôn mặt nào tươi đâu, không có một khuôn mặt nào có một nụ cười hết. Khuôn mặt nào cũng kèm theo những cái điều mà đăm chiêu đó, thống khổ. Mà có những cái gã ngu ở cuộc đời này nó phao vu lên những cái như thế, nó nói rằng là đừng cho nữa, bởi vì những cái người ấy được nhiều người cho lắm và giàu lắm. Một người ấy có thể nuôi được 5 người sáng nữa kìa. Mà nếu như vậy thì những cái tên ngu đó tại sao nó không chịu nhập, nhập cái băng mà ở làng mù ở Vĩnh Châu đó, nó cũng chọc thủng mắt nó đi để nó có thể nuôi được 5 người sáng. Làm sao nó nghĩ như vậy? Thành ra là làm người Phật tử mà không mù á, thành ra mình nghe chuyện đó, mình có mắt sáng cho nên mình biết chuyện đó là chuyện của mấy hàng đuôi trí tuệ đó, nó bịa ra. Còn nếu mà mình tin theo là mình quá là một người mù chính hiệu dù là có hai con mắt. Thành ra cái mắt của tâm hồn đó, con mắt đó mới lợi hại đó. Con mắt nó mới sáng, cho nên vì như thế đó thì mình hiểu rằng là cảnh giới Niết Bàn người ta cũng nhìn bằng mắt được, cũng nhìn bằng nhục nhãn được. Phật người ta cũng có nhìn bằng nhục nhãn được, người ta đều nhìn bằng huệ nhãn hay pháp nhãn, người ta mới thấy được Phật. Còn Phật mình nhìn thấy toàn là tượng không à, không phải thật Phật. Còn nếu thấy được Đức Phật thật sự đó là thấy Pháp, tại vì Pháp là Phật. Cho nên nếu nhận ra Pháp á, thì nhận ra Phật. Và nhận ra Pháp á, thế nào là nhận ra Pháp? Là hành được. Chứ không phải là chỉ nói mà không hành, giống như là anh mù nói trắng đen rất giỏi nhưng mà không lựa đen trắng ra nổi. Thành ra vì vậy khi học Phật đừng có học cái mà là chỉ học trên răng với lại môi với lưỡi, mà phải học bằng cái sự là được khai tâm. Cho nên Đức Phật nó khai thị, tức là mở bày cái tâm đó. Thì cái tâm đó là Phật tri kiến, là cái hiểu biết của chư Phật. Cái hiểu biết của chư Phật, cái Phật tri kiến là gì? Phật tri kiến đó, mình có thể nói là Phật tri kiến là Phật, là cái tri kiến hiểu biết hết mọi nhân quả, liễu tri nhân quả. Hay là mình nói một cách, mình nói một cái cách mà gọi là khác đi, thì gọi là Phật tri kiến là chính là thiên thủ, thiên nhãn. Thành ra thiên nhãn ấy là Pháp, thiên thủ ấy là Tăng, tâm Phật. Thành ra bây giờ chúng ta nhìn một cái pho tượng thiên thủ thiên nhãn thì mình hiểu là tâm của thiên thủ thiên nhãn ấy là Đại Bi, đó là Phật. Mà thiên nhãn đó là trí tuệ quan sát, là Pháp. Thành ra thâm nhập vào Pháp thì trí tuệ nó như hải. Rồi thì vì là mắt nhìn như thế thì mới nên dùng tay nào để cứu, thì dùng cái tay ấy để cứu. Cho nên vô lượng tay đó độ vô lượng chúng sinh ấy. Đó. Thì đó đang là từ bi cứu độ chúng sinh. Hay là mình nói theo một cách khác nữa, thì thiên thủ thiên nhãn là Phật, nhưng mà là thiên nhãn ấy là Pháp, và thiên thủ ấy là Tăng. Cho nên ở nơi thiên thủ thiên nhãn là có đầy đủ tam bảo. Cho nên khi mình quy y tam bảo thì mình sẽ phát sinh ra thiên thủ thiên nhãn, nếu mà mình quy y đúng nghĩa. Tại vì thiên thủ thiên nhãn là tam bảo, là Phật, Pháp và Tăng. mình có thể nói rằng là tổng thể đó, đó là Phật. Nhưng mà vô lượng nhãn nó là pháp, vô lượng thủ ấy là tăng, vô lượng thủ ấy. Cho nên mắt nhìn thì sử dụng tay nào đây để độ thì dùng tay đó để độ. Thành ra vô lượng tay độ vô lượng chúng sinh, nó là thống lý đại chúng. Vô lượng mắt cho nên nhìn không trường chúng sinh, cho nên nó là thâm nhập kinh tạng, cho nên nó trí tuệ như hải. Thành ra từ cái tâm mà năng sinh ra như thế. Đó là cái pháp của thường tâm, thì tự dưng nó mới có thể gọi là thâm nhập vào pháp, hay là mới có thể hành động được tăng. Còn cái này rõ ràng là quy gì không hiểu, mà trải qua bao nhiêu năm trời tu tập mà không phát ra sinh ra được con mắt thấy ai ngoài mình, mà cũng chẳng có thêm được một cánh tay giúp ai ngoài mình. Như vậy thì biết ngay là không tăng và không pháp. Nó đã không tăng không pháp thì biết ngay tâm ấy không Phật. Khẳng định như vậy phải thông minh một tí, cái đó chỉ thông minh chứ không cần phải trí tuệ. Đó là đủ hiểu. Nó nên vì như thế đó thì mới phải hiểu rằng là như vậy. Thì khi mà mình mà tu tập á, thì mình phải có một cái đường hướng tu tập mà làm thế nào á, nó tương ưng với lại pháp, chính pháp. Tương ưng với chính pháp là tự nhiên càng tu tập á, thì càng sáng, không mù lòa nữa. Tức là càng nhận ra mọi sự, càng nhận ra mọi sự. Mà cái quan trọng nhất là nhận ra khổ. Tại vì đạo Phật nó là khi nào Bồ Tát cũng quán khổ của thế gian để mà cứu độ. Thì chính vì quán khổ của thế gian đó diệt cứu độ cho chúng sinh thoát khổ, cho nên đó là gọi là Bồ Tát diệt sạch hết khổ của thế gian. Do vì vậy mà cảnh giới của Bồ Tát là cảnh giới không có khổ, cho nên gọi là thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh độ. Thì đó là chính pháp của Đức Phật. Cho nên vì như thế, nếu mà bây giờ mình có sợ rằng là mình mà đời sau mình sinh ra làm người đen hay là làm người Ả Rập thì mình sẽ mất đạo Phật, thì đừng có sợ, mà chỉ sợ rằng là đời nay mình không phát tâm dõng mạnh thì đời sau mình thất tâm, thì mình có là sinh ra ở ngay sát bên chùa mình vẫn là ngoại đạo phá chùa. Đấy. Thì mình phải hiểu như thế. Cho nên rằng là như vậy đó, thì mình cứ phát nguyện rằng là đó, đời đời kiếp kiếp đó, không lìa Bồ Tát đạo, đó, không quên Bồ Đề Tâm. Thì tự dưng ra mình sinh ra làm ai đi chăng nữa thì tự dưng ra mình cũng có nhân duyên với Phật pháp thôi. Ở đâu thì ở. Còn ví bằng ngược lại như thế thì có sinh ra ngay sát bên chùa nó cũng ngoại đạo như thường. Đâu phải ai sinh ra sát ở bên chùa đó đều là những Phật tử thuần thành đâu, mà lại có một cái sự thật nó lại ngược lại, là phần nhiều nó cái dân mà hàng xóm với chùa đó, đó thì là không phải không có hộ trì chùa, nhưng mà đang là cái dân ở xa đó đi lần về chùa đó là dân hộ trì, thường là như thế, tuyệt đại đa số là như thế. Cho nên có lẽ vì vậy mà tổ tiên Việt Nam ấy, sáng chế ra cái câu gọi là gần chùa kêu bụt bằng anh, nó lớn đấy, dính vì như thế. Như vậy thì để mà mình trắc nghiệm cái sự tu hành của mình á, là nó có trúng với chính pháp hay không. Thế nếu mình tu hành bao nhiêu năm nay mà tu đúng chính pháp á, thì chính pháp mình phải thâm nhập chứ. Thế thì trí tuệ có như hải chưa? Chưa. Chẳng thích gì. Vẫn đuôi vẫn mũ. Thế thì nếu mà mình gần với chính pháp á, thì tự nhiên là mình sẽ sinh ra cái tinh thần mà của tăng, tức là cái tinh thần mà cứu độ chúng sinh có chưa. Biết bao nhiêu người Phật tử mỗi lần tôi hỏi, tôi nói với họ này, tại sao không có lo đi, nghĩa là gọi là cứu khổ cứu nạn, không có lo đi làm gì mà cả ngày cứ chỉ có lo chuyện nhà chuyện cửa, được có tu hành thì cũng chỉ gõ mõ tụng kinh rồi cầu cho mình thôi, mà tại sao không có lo gì đến cho thiên hạ. Thì bằng từng đó người đều trả lời câu như vậy, gọi rằng là dị khẩu nhưng mà đồng âm, thân con còn lo chưa xong nữa, làm sao con lo cho thiên hạ. Đừng quên rằng thân con từ vô lượng đời đến nay con lo mà nó cũng chưa xong, chứ xá gì một đời này mà lo xong. Cái thân này của con này, cái thân cùi này của con, cái thân mà quẹt cụt mà đuôi mù của con này là vô minh cực kỳ mà vô dụng, nghĩa là cùng cực này của con là con đã hầu hạ, con đã lo cho nó trong vô lượng đời mà nó vẫn vô dụng, mà nó vẫn gọi là đuôi mù như thế. Cho nên sửa lại cách đi, hãy lo cho người ta, thì tự dưng ra con đây sinh mắt, con đây mọc tay. Và cứ như thế, tự dưng ra con lo được cho con hồi nào con không hay. Mỗi khi con lo được cho mọi người thì con ngẫm lại con mới thấy rằng là từ cái thời mà mình lo được cho mọi người, mình chẳng bao giờ phải bận tâm về mình, mình chẳng bao giờ phải lo cho chính bản thân mình. Khi mà mình chỉ mải biết lo cho người, thì từ dạo đó trở đi mình quên bén cái sự lo cho mình, mà mình vẫn bình yên, mà mình thêm mắt, mà mình thêm tay, mình hiểu nhiều hơn, mình cao thượng hơn, mình hướng thượng hơn, mình hướng thiện hơn, mình hướng giải thoát hơn. Thì như thế đấy là tu hành chân chính. Cái tu hành chân chính thì càng tu nó càng trí tuệ chứ, nó càng từ bi chứ. Ở đây trái lại nhưng không biết rằng là bao nhiêu năm tháng rồi nó cũng dậm chân tại chỗ, mà không phải bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp rồi mà nhất định không có chịu hiểu, cho nên rằng là nó vẫn mù thôi, vẫn mù cho nhất định không bao giờ thấy thôi. May thay gặp Đức Phật là một vị đại lương y trị bệnh đuôi. Đức Phật mới chỉ bày cho cái mà là chữa trị bệnh đuôi, là khai thị cho mình Phật tri kiến. Người nào mà tiếp nhận được cái sự khai thị đó thì người ấy sẽ ngộ nhập Phật tri kiến, người đó hoàn toàn không còn đuôi nữa, người đó sẽ có thiên nhãn và thiên thủ. Anh ta nói tóm lại á, thì trong cái sự nghiệp mà tu tập của chúng ta đây á, thì không phải cái mục tiêu đó là cho con, cho tôi, mà mục tiêu đó tu tập đó rằng là cho hết thảy chúng sinh, đương nguyện chúng sinh quên tôi đi. Hễ đương nguyện chúng sinh á thì quên tôi đi, quên tôi đi thì tôi thành tựu. Còn cứ chỉ lo cho tôi thì tôi mãi mãi là một phế nhân, vừa khuyết tật vừa khiếm thị. Còn quên tôi đi thì tự dưng tôi có thiên thủ và thiên nhãn. Cho nên vì như thế đó, mình phải minh định lại cái lập trường tu tập của mình. Cho nên vì vậy mà mới nói phải rằng là tiên quyết phải tam quy, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu quy Phật đó, quy là hồi đầu, mình với Phật nó là hai hướng, quy là quay trở lại, thì ai cũng biết chữ đó rồi. Y là dựa vào không lìa. Người ta mở miệng nói rằng con là giao con cho Phật, rồi Phật đưa con đi. Nhưng mà Phật toàn đi một mình không, là không có thấy Phật đưa mình đi. Chả lẽ là Phật không chịu đưa mình đi ư? Không phải Phật không đưa mình đi, mà tại mình chịu đi thật Phật. Cái con đường của Đức Phật đi là cái con đường đại lộ, cứu khổ cứu nạn, mà mình có thể đi theo đâu, suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà rồi thì mình cứ hô hào là mình nói rằng là mình là một cái tay mà gọi là y vào Đức Phật. Thì nhiều người tu hành cứ nói như thế đó, là cứ nói rằng là mình dựa vào tha lực của Đức Phật hoàn toàn, dựa hồi nào mình vẫn theo tự lực của mình, tức cái tự lực hưởng thụ, tự lực trên đi trên con đại lộ gia duyên, ngang cái tên là đại lộ gia duyên. Mình chưa từng bao giờ mà gọi là dựa vào tha lực của Đức Phật để cùng với Đức Phật đi trên cái con đường, cái đại lộ gọi là đại cổ cứu khổ cứu nạn. Thành ra rằng là toàn nói không đúng sự thật, mà tưởng đâu là sự thật. Điều đó gọi là hoang tưởng, điều đó gọi là mộng tưởng. Cho nên vì như thế đó, cái người tu phải suy gẫm lại đi, mà hồi đầu đi còn kịp, còn có thời gian. Giống như là Francisco một vị thánh của bên Thiên Chúa giáo ấy, mà giáo hoàng hiện tại này nó mộ lắm, ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ thánh Francisco, cho nên lấy tên mình là Francis khi mà lên làm giáo hoàng, lấy là Francisco. Tại vì Francisco tuy là thánh của Thiên Chúa nhưng mà không phải là của Thiên Chúa, nó gần như là bán Thiên Chúa thôi. Tại vì Francisco là một cái dòng khác hẳn với lại cái dòng của Vatican. À, nhưng mà lệ thuộc, tại vì hồi xưa đó là Vatican là thống trị nước Ý, cho nên nếu một người nào đó mà truyền một cái đạo gì mà ngoài Vatican, người đó có thể bị kết tội là phù thủy. Tội phù thủy là tội tử hình bằng cách thiêu, thiêu sống. Đó. Cho nên vì vậy khi mà Francisco mà muốn mà truyền đạo, mà truyền theo cái ý của Francisco, mà Francisco cho là không phải ý tôi, mà tôi được mặc khải bởi Chúa Trời, cho nên muốn truyền theo cái tinh thần mặc khải đó. Và tinh thần đó thì không phải là tinh thần của Vatican, cho nên phải xin phép Vatican, Vatican có cho đó, thì mới được. Được. Nhưng mà cuối cùng vì một cái giấc mơ mà giáo hoàng đương thời phải cho phép Francisco truyền đạo, dù Francisco không trực thuộc 100% từ tòa thánh. Đó. Francisco là hồi nhỏ ăn chơi, có nhà giàu, con một, con của đại gia giàu có lắm, cho nên chỉ có ăn chơi đi chơi không hả? Đó. Chẳng có buồn gọi là học hành cái gì hết á. Rồi cái đến lúc mà bệnh nặng là thấy chết rồi, mê sảng rồi, rồi thấy tử thần tới bắt đi. Rồi Francisco sợ hãi, dù sao thì Francisco cũng là một tín hữu Thiên Chúa giáo mà. Cho nên nói rằng là tôi chưa có sám hối, cho nên xin cho tôi một năm nữa đi, để tôi sống trong một năm ấy, tôi sống đàng hoàng và tôi sám hối, rồi hãy đến bắt tôi, tử thần hay không. Lắc đầu, Francisco thu một tháng đi. Không, thu một ngày thôi. Không, đi ngay bây giờ. Rồi cho tôi một giờ sám hối thôi. Không được. Đó. Dạ, ngươi có sám hối không hối thôi. Túm cổ kéo đi. Thì lúc đó tỉnh dậy. Mà chợt tỉnh dậy. Tỉnh dậy thấy người mẹ ngồi bên giường lo lắng. Tại vì thấy Francisco nói sảng mê man. Nói sảng sảng cái gì đó. Đó. Rồi thấy con mình tỉnh dậy. Bà mẹ mới nói con tỉnh rồi. Nó nói cô, Francisco nói con còn sống hả? Thì mẹ nói, con còn sống. Thì thấy ông con mình á, ngồi bật dậy, hét lớn lên là, ô ta còn thời gian, ta còn thời gian, còn thời gian để chuộc lỗi. Và từ thuở ấy, Francisco giã từ nhung gập, giã từ đồ trang sức, giã từ nếp sống của một công tử con nhà giàu, để sống như một cái gã ăn mày làm lũ ngoài đường xó chợ, sống bần hàn. Rồi với sự mặc khải của Thiên Chúa, Francisco đi truyền giáo, nhưng mà sợ bị kết án. Nhưng mà là chung cục thì cuối cùng hết được, cho nên là không có một giáo hoàng nào lấy hiệu là Francisco hết. Giáo hoàng này đầu tiên lấy tên một vị thánh mà nằm ngoài cái tinh thần của tòa thánh. Cho nên là lấy là giáo hoàng Francisco. Thì nói đại loại là như thế. Thế thì bây giờ chúng ta đây cũng còn thời gian, đừng để quá trễ. Còn thời gian, thời gian còn lại là thời gian cố gắng chữa bệnh mắt, thời gian còn lại là cố gắng khiến cho mình mọc tay ra. Nhưng mỗi một lần chuyến đi như thế đó là mình mọc tay ra. Hồi nào đến giờ mình ở nhà đó mình có tay. Mỗi lần mình đi như thế đó thì là mình rõ ràng nó mọc tay, rõ ràng là nó mọc mắt ra. Mình thấy được sự khổ đau, mình can thiệp vào sự khổ đau đó, làm cho cái cơn đau đó nó được êm ả lại, nó được dịu dàng lại. Ít ra thì cuộc sống của những người đó nó nhiệt não, y như là sống dưới ánh sáng mặt trời chói chang, không có một bóng cây nào ở chốn sa mạc. thì mình đến với họ nó giống như là những cái cơn gió mát thổi đến cho họ, bớt đi cái sự nóng bức. Cho nên thường xuyên hành thì mắt càng nhiều, tay càng nhiều, thử đi. Thì rõ ràng là người nào đi thì người đó cũng có một cái cảm giác ở trong lòng mình, một cái cảm giác thông cảm, một cảm giác hiểu khổ hơn, cảm thông với nỗi khổ hơn. Và nhiều mình nhìn những cái người đó đó thì mình cũng hiểu được chung cục là nhân của quá khứ là quá thiếu phúc, cho nên quả hiện tại nó như vậy. Quả hiện tại như vậy rồi mà không được cứu, không gặp Phật pháp, làm sao mà phục hồi lại được cặp mắt và cánh tay? Cho nên chỉ có Phật pháp mới phục hồi. Nó vì vậy đó mà mình mới đem Phật pháp đến với họ. Thành cái vấn đề á, mình bố thí cho họ đó là gọi là các thực phẩm, nhu yếu phẩm, tiền. Cái đó gọi là chẳng nghĩa lý gì. Cái mà gieo cái duyên cho họ mới Phật pháp, cái đấy mới là sâu xa, cái đó mới quan trọng đấy. Cho nên trong cái cuộc đời này nó mình càng nỗ lực hành cho hơn những cái sự kiện nó cho nhiều, tức là mình vừa không bỏ rơi họ, mà mình không bỏ rơi họ thì mình không bao giờ bỏ rơi cái hạnh phúc trong tương lai của mình. Mình bỏ rơi họ trong hiện tại là mình đánh mất đi biết bao nhiêu cái phúc đức của mình ở trong đời tương lai. Cho nên nếu chỉ có một cái điều là suy nghĩ là cứu họ là cứu mình. Mình hôm nay đây đi cứu trợ cho họ là mình đang cứu trợ cho mình trong tương lai. Mình đang xây đắp cho mình trong tương lai đấy. Cho nên đừng có suy nghĩ một cách trịch thượng. Trịch thượng vào là suy nghĩ là mình ra tay bố thí hay là cho họ. Mà mình phải suy nghĩ là một mặt đó thì mình giúp họ, một mặt mình cũng đang tự giúp mình. Bằng những cái nhân này, nhìn những cái nhân mình đang làm này thì biết cái quả tương lai của mình. Cho nên mình đang tự cứu mình đấy, bằng cách cứu thiên hạ. Hãy nhìn những cái gì mà mình theo học Phật ở trong cái kiếp này bằng cách thụ động vô cùng. Học Phật một cách mà là khuyết tật khiếm thị đó. Chẳng có thấy khổ của chúng sinh, chẳng có cứu khổ cho chúng sinh, cho nên không tay và không mắt, và không thấy và không làm. Sở dĩ người ta không làm là tại người ta không thấy. Sở dĩ người ta làm là tại người ta thấy. Người ta thấy là do nơi pháp, người ta làm đó, là do nơi tăng. Cho nên người ta đâu có pháp tăng ở trong, mà không pháp tăng là biết không có Phật. Cho nên người ta cứ nói người ta quy y với Đức Phật, mà người ta tu hành Phật pháp và chung cục đó, thì Phật pháp xa người ta quá trời. Tại vì nếu người ta có pháp á, thì tự nhiên người ta có tăng, tự nhiên người ta sẽ hành động. Nhưng mà rõ ràng có pháp, cho nên là trên hành động có độ sinh. Cho dù rằng thỉnh thoảng có làm từ thiện thì chăng nữa chưa đủ. Tại vì mình không có đi cứu giúp cho người ta bằng một cái tình cảm nhất thời, mà mình đi cứu giúp cho người ta bằng một cái đại bi vô gián, đại bi của muôn đời, không phải nhất thời. Cho nên hết nơi này đến nơi kia, hết nơi kia đến nơi này, và không bao giờ dừng. Thì cái đó là theo cái tinh thần mà nói là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư tử thủ nơi hoàn. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa có thiên thủ thiên nhãn, vẫn còn đuôi mù, còn đây nhất định đó, không ngừng, tức là nhập thiết bản. Thì đó là cái tinh thần như thế. Thì tu tập là phải tinh thần như thế. Cho nên cố gắng và suy nghĩ và cố gắng rằng là đó, mà hành động nhiều hơn nữa. Đại khái vậy. Mình hành động nhất thời chưa đủ cứu mình trong tương lai đâu. Mà mình phải nghĩa là hành động nhiều đời như vậy đó, mình mới cứu được mình và cứu được người. Cái vấn đề là nào, trong bao nhiêu đời mình cứu và cứu không biết bao nhiêu chúng sinh đó, vô lượng, nó chồng chất lên đó, thì mình mới có thể giải quyết được cái vô lượng đời ám tế u minh của mình, tạo nghiệp khổ. Khi mình có đủ mắt với lại đủ tay đó, thì mình mới giải thoát được. Tới khi đó mình mới là ương dĩ hà thân, nó tức hiện hà thân. Ương dĩ hà thân là nhìn bằng thiên nhãn, tức hiện hà thân là sử dụng tay cứu. Thành ra rằng là Quan Thế Âm mới được tượng trưng phổ môn, tức là tượng trưng cho thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ thiên nhãn là phổ môn, đại bi tâm. Muốn quy y Quan Thế Âm, hãy quy y như vậy. Muốn quy y Quan Thế Âm, hãy tắm Phật áo của Ngài mà đi trên con đường gọi là đại lộ cứu khổ cứu nạn. Đừng né tránh, đừng trốn né, bỏ cái sự cứu khổ. Ngài đi cứu khổ để Ngài đi một mình. Mình khổ thì mình vời tới Ngài, mình là thuộc cái đám quy y Ngài theo lối mà nhận Ngài làm anh của câu chuyện ngu. Cho nên hãy quy y với Ngài bằng một tinh thần lương thiện vào, hướng thượng hướng thiện mà hướng giải thoát. Thì như thế đó thì mới có cái kết quả của cái sự mà tu hành. Thì đại loại là như thế, là để sách tấn thêm mọi người, với lại để làm cho tất cả đều hiểu hơn nữa và thực hiện hơn nữa. Và nói rằng là cái vừa rồi đây, dù là cái phái đoàn của mình nó là đông đảo 60 người, kỳ tới này ở bên Quy Nhơn nó là chỉ có 1/3 thôi, tức là chỉ có 19 người thôi. Cái kỳ vừa rồi ở bên Vĩnh Châu kia là đông đảo nhất. Rồi khi mà về tới Đồng Tháp thì cũng rơi rớt hết tầm được cũng hơn 20 người rồi, đại khái như thế. Thì là ở Đồng Tháp thì chỉ còn lại có 2/3. Và khi tới này là khi mà mình đi là Bình Định và Phú Yên đó, thì là còn 1/3, là 19 người đó. Thì mình biết là cái nhân duyên nó khó lắm, cho nên có rất là nhiều người nói ví dụ như vậy, chỉ đến được Vĩnh Châu nhưng mà không có tham dự được cái buổi phóng sinh hoành tráng, cũng như là cho 200 hộ người khuyết tật ở Đồng Tháp. Thành ra khi mình tu tập đó, thì cái nhân duyên nó sẽ hiển lộ, nghĩa là mình sẽ phát tâm rằng là đó, làm thế nào chỗ nào có khổ á, thì mình đều phát tâm đến và mình đều có thể giúp đỡ được trong mọi cái khả năng của mình. Và nếu mà cái điều đó nó có thể xảy ra được với lại cái đời sống của mình á, thì như thế rằng là có cái nghĩa rằng là mình mới gọi rằng là thân bằng quyến thuộc được với lại Bồ Tát mới chư Phật được. Còn không á, mình mới xa lạ lắm. Cho nên rằng là tất cả những cái mà Bồ Tát sinh hoạt á, thì đối với mình á là những cái mà lạ lùng. Và những cái mà mình thói quen của mình sinh hoạt thì đối với Bồ Tát là những cái mà ngắn ngẩm. Do đó mà chúng ta hãy cẩn thận cân nhắc. Mình ở đây trong một năm đó, ở Việt Nam này có hai cái nơi mà gọi là thương tâm lắm mà đến đó, mà thành ra hai nơi đó là không cần mời. Mỗi năm đó tôi đều ước hẹn với họ mà mình tìm đến, đó là Vĩnh Châu và Quy Hòa, tức là chỗ làng Cùi. Đó là hai cái chỗ đó là mình thấy những cái người đó là khổ vô gián. Người ta không đến thú vui gia đình cũng còn có được. Mình con cái như thế thì mình nói là xong rồi, họ thì như vậy, nhìn những cái nét mặt của họ. Mình đến những cái người bị bệnh phong kia, mình cũng sẽ thấy tay chân mất, mũi mất, tai rụng, tai không có, mũi không có đó. Tay cũng cùi luôn, còn có hai cái cổ tay đó. Thê thảm vô cùng. Và sống cuộc đời như vậy, sống cũng khổ mà chết thì sợ. Mà sống như thế rồi không làm được cái gì hết rồi chết thì nó lại tiếp tục cái nghiệp nữa. Cho nên phải cứu đi, phải cứu sớm chừng nào hay chừng đấy, để cho họ có cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó là cái nhân duyên mà nếu mình đi hành cái pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát Đạo thì là họ sẽ có cái nhân duyên với, trực tiếp với mình và gián tiếp với Quan Thế Âm. Thế đó, ví dụ các bạn nói một cách rất là cụ thể. Bây giờ tôi đi là mọi người là đi theo tôi, là mọi người thấy là có nhân duyên với tôi, tức là đó là trực tiếp nhưng mà gián tiếp với Quan Âm. Tại sao? Tại vì tôi thì đã đi vì quy y với Quan Thế Âm, Cho nên mình phải thực hiện cái điều đó bằng cả cái đời sống của mình, chứ không phải là bằng gọi là nghiệp dư, mà là bằng là cả một cái cuộc sống của mình luôn, cả cái cuộc đời của mình luôn, tức là phải đi theo cái con đường đó của Quan Thế Âm. Thì như vậy thì nếu tôi có nhân duyên Quan Thế Âm thì những người có nhân duyên tôi thì tự dưng có nhân duyên Quan Thế Âm, thì tự nhiên là trực tiếp với tôi nhưng mà gián tiếp với Quan Thế Âm. Thì đó là cái điều mà tôi muốn đến với lại tất cả những cái người mà khổ sở, hay là mình có thể có cái nhân duyên để gặp họ, để làm cho họ có một cái nhân duyên đối với lại Quan Thế Âm, thì họ sẽ được cứu bằng những cái nhân duyên như vậy. Vì vậy nó mong rằng là mọi người chúng ta ở đây nó là trong cái đời sống là mình hiểu như thế, là mình bắt đầu mở mắt. Rồi khi mở mắt một cái thì lập tức là mình thấy là mọc tay. Thực sự một người mở mắt là một cái người mọc tay. Cái người mở mắt mà không mọc tay là người đấy là chưa có mở mắt đâu. Mở mắt là tự nhiên mọc tay thôi. Không có khi nào mở mắt mà lại không tay không mọc. Đó. Thành ra tay mắt nó đi chung. Thành ra khi Quan Thế Âm có thêm một mắt thì là Ngài có thêm một tay. Đấy, chúng ta nó sẽ làm một tay một mắt được của Ngài. Chúng ta sẽ phụ Ngài, con mắt của Quan Âm qua mình phụ cho Ngài nhìn cái đám đó. Tay của Quan Âm qua mình là mình bằng sự Quan Âm cứu cái đám đó. Thành ra là đó là tay mắt của Quan Âm đấy. Hôm trước mình xuống dưới Vĩnh Châu mới đi Đồng Tháp, đó là mình đang còn làm tay mắt của Quan Âm trong suốt 2 ngày trời. Và hãy tiếp tục, đừng có làm tay mắt trong 1 ngày hay 2 ngày, mà lại phải làm tay mắt là phải nguyện. Bồ Tát còn đâu phải là làm suốt đời mà nguyện là thế thế thường hành, thế thế nữa kìa. Đó. Vậy mình mới biết là Bồ Tát vĩ đại như nào, khi mà mình mở mắt ra mình mới thấy là Bồ Tát cao thượng thế nào, mà mình mới thấy mình nó thấp hèn như thế nào. Bồ Tát thì siêu như thế nào, mà mình thì tệ như vậy, là làm sao mà làm thân bằng với thuộc với nhau được. Thân bằng thuộc với nhau nó phải có cái giống nhau chứ, chẳng giống gì hết. Một cái thì xuống đến tận cùng, một chỗ thì hết cái để lên này, hết chỗ để lên này. Tôi mong rằng là tất cả chúng ta đều sẽ có những cái cơ hội và nhân duyên như vậy nhiều hơn ở trong tương lai tới đây. Mình sẽ có nhiều cái nhân duyên mà hành Bồ Tát đạo hơn. Hướng nguyện tam bảo từ bi gia hộ cho tất cả đại chúng ở đây, cùng với nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn được làm một cánh tay và một con mắt của chư Bồ Tát. Nguyện hồi hướng đến cho 10 phương pháp giới chúng sinh đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng tu Bồ Tát Đạo, đồng sinh về Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.